parte di Dio. Anh chị Phật tử Việt Nam cho tôi phát biểu một vài lời với các bạn Nga nhé. Rồi. Дорогие русские буддисты, от имени Московской буддийской общины Соломенной хижины я очень рад вас приветствовать. Это второй раз тибетский монах Хункар Джордже Ринпоче посещает Москву. Это очень редкий случай. Дает нам возможность слушать от этого знаменитого монаха слово Будды. Поэтому я очень хочу попрошу, чтобы мы сделали все, чтобы получить полезность от этого лекции. Сегодня программа будет такая. Первый час, это утро, монах нам скажет о шести основных полагающих добродетелей буддиста. А это очень важная тема и очень интересная тема. Вот. И после обеда у нас будет легкий обед. После обеда монах отвечает на наши вопросы. И у русских, и у вьетнамских вопросов. Вот. А после этого будет церемония чок. Это потом вы узнаете, что это. Вот программа такая. И я очень прошу вас, чтобы как соблюдать тишину во время лекции, поэтому выключите все мобильники, чтобы не мешать лекции. Во-вторых, там у нас есть сутра основных обетов Кшити Гарбхи. Это очень интересная сутра. И это издание благотворительное. Наша община, мы совместно с американских буддистов сделали это издание. Очень красиво. И это просто вы можете взять бесплатно совсем, чтобы читать. Вот. И третий момент. Хотели бы сказать несколько слов. Там есть коробка красная. Это ящик пожертвования. Это совсем как добровольно. Потому что у нас сейчас, наша община, мы уже купили участок небольшой, примерно 9 соток, конкретнее это 890 квадратных метров. И вот-вот мы построим. По плану это следующий месяц уже делаем фундамент. Вот. И это ящик Это чтобы как кто хочет, совсем добровольно, можно поставить туда что-нибудь. Это от сердца, это не обязательно. Вот. И еще. Там есть какие-то украшения, буддийские украшения. А если кто-то хочет, можно как купить. Это не очень дешевый. Вот. Для украшений и эти деньги именно для того, чтобы как построить наш маленький храмик в будущем. Вот. Все то, что я хочу вам сообщить. И спасибо вам за внимание.
Xin phép quý vị, hôm nay sẽ có hai phiên dịch Nga Việt và Anh Nga và Anh Việt. Xin các quý vị trật tự lắng nghe nhé.
Today we are here to talk about Buddhism. The subject for today is the six Parja Paramitas.
Đầu tiên, Rinpoche chào tất cả mọi người trong pháp hội ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, Ngài sẽ nói chuyện với chúng ta về Phật Pháp. Và chủ đề ngày hôm nay là Ngài sẽ nói với chúng ta về lục độ Ba La Mật.
Six Parja Paramita, these subjects are pretty deep subject and profound subject and very important subject in Buddhist tradition.
Lục độ Ba La Mật là sáu cái chủ đề vô cùng sâu xa, vô cùng thâm sâu và vi diệu trong Phật Pháp.
When we talk about these things, means someone can just study, learn it, or someone is really willing to practice these things. So there are two types of people that wanting to learn these things. One is just learn it, one is to put the action into these six Pajaparamitas.
И говоря о подобных темах, мы разделяем два типа людей, заинтересованных в них. Одни люди интересуются лишь интеллектуальным познанием, их изучением, чтением, и интересуются прежде всего тем, чтобы узнать о них. А другие интересуются тем, чтобы прежде всего применить их на практике, то есть воплотить в своей жизни. Таким образом, существует два подхода. подход познания и подход практики применения.
Khi chúng ta nói về lục độ ba la mật và giảng về lục độ ba la mật, tức là có những ai đó muốn học về lục độ ba la mật và thực hành về lục độ ba la mật. Chính vì thế cho nên khi nói về lục độ ba la mật sẽ giảng cho những người muốn học về lục độ ba la mật và những ai muốn thực hành lục độ ba la mật.
The question related to this subject is what kind of people, what kind of person really wants to do these things. The answer to that question is someone who wants to develop bodhicitta, wants to practice these six paramitas.
И вопрос в том, какие люди действительно стремятся к практике, к воплощению в своей жизни, на своем пути этих шести совершенств, шести парамит. Это те люди, которые целью своей ставят развитие бодхичитты, то есть порождение в себе ума бодхичитты. Именно они практикуют их.
Cái câu hỏi được đặt ra là những ai và những người nào muốn thực hành lục độ ba la mật? Và cái câu trả lời là những ai muốn thực hành lục độ ba la mật là bởi vì họ muốn phát triển bồ đề tâm cho nên họ thực hành lục độ ba la mật.
So what makes these so called Paramita is Paramita. The best, the condition that makes these things Paramitas is wisdom. And the wisdom, of course, does not come alone, but it comes with bodhicitta.
И что делают эти деяния запредельными деяниями, эти пражня парамита, эти парамиты, пражня парамита? Их делает как раз вот эта пражня парамита или запредельная мудрость. Но надо понимать, что мудрость не приходит одна. Мудрость приходит в сопровождении сострадательного ума бодхичитты. Она должна им сопровождаться, соседствовать.
Cái gì là lục độ ba la mật? Và ba la mật có ý nghĩa là gì? Cái điều kiện tốt nhất để thực hành lục độ ba la mật, tức là đáo biển ngạn, là trí tuệ. Mà trí tuệ thì không thể nào đến là cá nhân tự thân nó đến một mình được, mà nó cần phải có kết hợp với bồ đề tâm.
So therefore, developing bodhicitta is always the most important part for Mahayana tradition. Any practice in the Mahayana that depends on developing bodhicitta.
И поэтому развитие бодхичитты, порождение в уме настроя просветленного бодхичитты является важнейшей практикой в традиции Махаяны. Какими бы конкретно практиками вы ни занимались, порождение бодхичитты, ее присутствие всегда является ключевым моментом.
Vì thế, sự thực hành để phát triển bồ đề tâm là cái con đường thực hành vô cùng quan trọng và trong tất cả là cái con đường thực hành vô cùng quan trọng trong tất cả các cái truyền thống của Đại thừa. Tất cả những cái phương pháp thực hành trong truyền thống Đại thừa đều nhằm mục đích là để phát triển bồ đề tâm.
So therefore, if one wants to practice these things, then one must apply for bodhicitta development. And these six paramitas, especially the first five of them, are sort of conduct related to bodhicitta or bodhisattva.
Поэтому для тех, кто желает вовлечься в такие практики, преуспеть в них, исключительно важным является порождение в себе бодхичитты, развитие просветленного настроя бодхичитты. И в первую очередь это относится к первым пяти из этих шести парамит, которые являются способом поведения бодхисаттвы или такого активного действия по развитию бодхичитты.
Và nếu ai đó trong chúng ta muốn thực hành lục độ ba la mật thì kẻ đó phải thực hành phát triển bồ đề tâm, phát khởi bồ đề tâm. Và năm độ trong sáu độ, năm độ đầu tiên trong sáu độ thì là năm cái độ nói về cái sự thực hành bồ đề tâm đức hạnh.
without the bodhicitta motivation, one is not able to practice these paramitas perfectly, because whether these practices are done accordingly Mahayana or not is, as I said earlier, depending on bodhicitta compassion. So we should, if we have the interest in doing this and learning this, then we also should have the interest in learning and developing bodhicitta as well.
Итак, как я уже говорил, если мы хотим преуспеть в развитии этих практик, шести совершенств, мы должны породить в себе настрой бодхичитты. Бодхичитта является тем ключевым фактором, этот сострадательный настрой в нашем уме, является тем ключевым фактором, который отличает практики Махаяны, Великой Колесницы, от практик всех других. Поэтому, если мы хотим их практиковать, нам необходимо иметь бодхичитту.
Если кто-то не имеет мотивации бодхичитты, thì cái đó không thể nào thực hành hoàn hảo lục độ ba la mật được. Dù chúng ta thực hành bất cứ cái truyền thống nào, bất cứ cái phương pháp nào của truyền thống Đại Thừa, thì chúng ta cũng cần phải thực hành Bồ Đề Tâm và lòng tình bi thương và lòng bi mẫn. Vì thế, chúng ta muốn thực hành phát triển lục độ ba la mật thì chúng ta cần phải học và thực hành phát triển Bồ Đề Tâm trước.
So, then what is bodhicitta motivation for enlightenment, that we should ask these questions and try to find answer and try to understand the meaning, the definition of bodhicitta first.
И поэтому изначально нам предстоит разобраться в том, что же такое просветленный настрой, сострадательный настрой бодхичитты. Коль скоро это является ключевым фактором, надо задать себе вопрос, что это такое, найти на него верный ответ и затем уже практиковать.
Bồ đề tâm là gì? Hay là tâm giác ngộ là gì? Chúng ta cần phải đặt câu hỏi và tìm câu trả lời cho mình và tìm cái ý nghĩa của phát triển Bồ đề tâm trước.
Bodhicitta motivation is a attention that wishes everyone, all sentient beings, be happy and be able to reach the profound happiness, be able to reach the happiness that does not relate with suffering at all. That kind of motivation is called bodhicitta.
Вкратце, мотивация бодхичитты зовется настрой в уме человека, который представляет из себя такое глубинное желание, чтобы все живые существа без исключения были счастливы, испытывали радость. И счастье, чтобы их было абсолютным или неприходящим, тотальным счастьем, которое никак не связано и не может превратиться в страдание.
Cái động cơ để phát triển Bồ đề tâm chính là cái động cơ mong muốn tất cả chúng sinh, tất cả hữu tình chúng sinh đều có được hạnh phúc và những nguyên nhân của hạnh phúc và mãi mãi không bao giờ tách rời hạnh phúc, không bao giờ xa rời hạnh phúc. Đó là cái động cơ của Bồ đề tâm.
So bodhicitta motivation is the opposite of the idea we have in daily our life, and we see ourselves and we see things for our life for this time. This is the motivation. The bodhicitta motivation is the opposite of that, and it does not think of oneself too much, but it thinks of all others mainly, most times.
И по сути бодхичитта является противоположностью нашему текущему, обыденному, привычному настрою, взгляду на себя, взгляду на других, взгляду на жизнь и на мир. Это противоположный настрой, который не ставит себя во главу угла, но уделяет основное внимание другим.
Cái phát khởi động cơ Bồ đề tâm là một cái tâm đối kháng lại với những cái tư tưởng, với những cái tâm tư mà suy nghĩ về chính cá nhân của chúng ta, cho cá nhân của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Và khi chúng ta phát khởi được Bồ Đề Tâm thì chúng ta sẽ không nghĩ về cá nhân chúng ta, mà hoặc là chúng ta nghĩ về cá nhân chúng ta ít hơn, là suy nghĩ về người khác và quan tâm đến người khác nhiều hơn.
The motivation that we have, as I said, I mentioned earlier, that we think of ourselves quietly, very important. This is a problem that brings some problems to the self, because this kind of motivation, this kind of view, will the self stuck in samsara, whatever, in suffering, because so-called suffering is created by this kind of idea, this kind of view.
И та мотивация, которую мы имеем на сегодняшний день, которую можно описать как мотивация себялюбия или своей корысти, она ставит во главу угла нас самих, мы являемся важнейшими существами для себя в мире, и она ведет нас ко всевозможным проблемам, она ведет нас в конечном итоге к страданию, к сансаре, потому что цикл страданий сансары, он именно и вращается на вот этом вот, на этой оси себялюбия, на этой оси самовлюбленности.
Bởi vì như tôi đã đề cập trước đây, là bởi vì chúng ta luôn luôn suy nghĩ rằng chúng ta là người rất là quan trọng. Vì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta là những người quan trọng, cho nên chúng ta sẽ tạo ra rất là nhiều cái chướng ngại và mang đến rất là nhiều các cái chướng ngại cho chính cá nhân chúng ta. Với cái cách nhìn, với cái quan kiến như thế, cho nên chúng ta bị bám chấp, bị dính mắc trong vòng luân hồi sinh tử đầy đau khổ này. Chính vì thế, cái sự bám chấp và cái dính mắc về cái tôi cho rằng ta là người rất quan trọng là nguyên nhân để chúng ta sống và rơi vào trong vòng luân hồi sinh tử đầy đau khổ này.
The view that is very narrow, that doesn't fit others but only oneself. This is so-called attachment. That view, that idea, created more grasping. It grabs onto, it holds onto things by tightening it. And it tied up oneself to these material things and to these so-called negative things. Therefore, this is a sort of abrupt a chain that tied people around, tied the self into the samsara. So therefore, it is a problematic. Therefore, the bodhicitta motivation is a motivation that sees the nature of that selfish will, and it releases this kind of tightness.
Бодхичитта, по сути, является тем средством, которое освобождает нас от пут, от оков, вот этого сковывающего, тесного, ограничивающего воззрения своей корысти, воззрения, которое ставит себя во главу угла, всех остальных игнорирует. Это довольно узкое, ограничивающее воззрение, оно создает для нас все проблемы, оно порождает для нас все страдания, и бодхичитта, как уже сказано было, да, является тем фактором, который это воззрение способен устранить и нас от него
освободить. Và chính cái nhìn này đã tạo ra cái sự bám chấp, dính mắc của chúng ta và tạo ra rất là nhiều cái sự trói buộc và nắm bắt của chúng ta quá lớn vào thế giới vật chất, vào cái đời sống vật chất này, và nó tạo ra rất là nhiều các cái khổ đau, tạo ra rất là nhiều các cái nghiệp bất thiện và mang chúng ta lang thang bất tận trong vòng luân hồi sinh tử. Việc phát triển Bồ Đề Tâm là giúp chúng ta thấy được cái bản chất ích kỷ nhỏ nhen của chúng ta, thấy được cái bản chất hẹp hòi của chúng ta và mở rộng cái tâm của chúng ta hơn đối với tất cả hữu tình chúng sinh.
So therefore, developing bodhicitta is a way of to release oneself in this net. So it is very powerful attention that cuts all of this attachment, and it is very genuine motivation that brings happiness to others.
Это такая подлинная мотивация, которая способна даровать счастье самому себе и остальным существам. Это такой мощный, собранный, внимательный ум, который способен освободить нас из пут или из сетей вот этого самовлюбленного отношения или воззрения.
Và cái việc phát triển cái tâm bồ đề hay bồ đề tâm là cái con đường giải phóng, giải thoát cho chúng ta khỏi những cái bám chấp và khỏi những cái suy nghĩ thiển cận ích kỷ này. Và sự phát triển bồ đề tâm có cái năng lực giúp chúng ta cắt đi hoàn toàn các bám chấp và phát khởi một cái lòng chân thành, một cái lòng chí thành mà mong muốn mang đến hạnh phúc cho toàn thể sinh loài, cho tất cả hữu tình chúng sinh.
Developing bodhicitta is a way of opening the heart to others, opening the heart for sentient beings. And the ordinary view that we have in our mind is the opposite of that. It doesn't open our heart for others. It only sees the self very important. So we know that if one is being too selfish, that means this person is being very sort of problematic for others, because it's the person is not able to cooperate working with people because being too much selfish. And people do not like to see that, and people are not comfortable being around this kind of people.
И бодхичитта, по сути, есть раскрытие своего сердца, взаимодействию с миром, взаимодействию с другими существами, помощи им. Наш обычный настрой как раз состоит в закрытом сердце, где мы изолируем себя от нужд других и не стремимся открыться им и помогать им. Люди чувствуют это, люди воспринимают это, и это не нравится им. Люди не тянутся, не стремятся быть в компании, в окружении и во взаимодействии с такими людьми, которые закрыты, которые не открыты для других, не стремятся им помочь.
Việc phát triển Bồ Đề Tâm là cái con đường để mở rộng trái tim của chúng ta, mở rộng tâm hồn của chúng ta đối với những người khác, đối với tha nhân và đối với hữu tình chúng sinh. Thông thường với những người bình phàm của chúng ta, với cái tâm phàm phu của mình thường không bao giờ mở cửa, và chúng ta luôn luôn cho rằng chúng ta là vô cùng quan trọng. Và chính vì cái tư tưởng nghĩ rằng ta là vô cùng quan trọng, đó là những cái tư tưởng vô cùng ích kỷ. Và chính cái tư tưởng ích kỷ này đã tạo ra cho chúng ta vô số cái khó khăn, và chúng ta mang đến rất là nhiều các cái chướng ngại cho những người khác, và làm cho những người khác không thích chúng ta, không hài lòng với chúng ta và không hợp tác với chúng ta.
So the what makes people not able to develop bodhicitta is the self attachment. So to develop bodhicitta is a way, a very good method to reduce this kind of self attachment.
Так что мешает людям развить в себе бодхичитту, этот просветленный настрой, это альтруистическое пожелание? Это цепляние за «я» и привязанность к своему «я», к своему «эго». Поэтому бодхичитта является одновременно и путем ослабления и постепенного уничтожения вовсе этого цепляния за свое «я».
Cái gì làm cho con người không mở rộng cái tấm lòng của mình? Cái gì làm cho con người không thể nào phát triển được cái bồ đề tâm của mình? Đó là sự ích kỷ. Chính vì thế, việc thực hành phát triển bồ đề tâm là một trong những phương tiện thiện xảo để mở rộng tấm lòng của chúng ta đối với hữu tình chúng sinh.
And the definition of bodhicitta, as I said earlier, that attention that wishes every being, every sentient being, be able to reach very genuine happiness. The meaning of that genuine happiness is a happiness that is not related to suffering at all. That means that kind of happiness arrives from wisdom and very pure view. So this is something very important, but something that is not very easy to develop this kind of motivation, because we do not have this kind of habit and we do not know how to do this, how to have this kind of view, because our view is the opposite of that, and our view is sees things very differently than the bodhicitta sees.
Так как я уже говорил, определение бодхичитты звучит следующим образом. Это настрой ума или внимание ума, которое направлено на достижение всеми живыми существами, без исключения, счастья. Именно подлинного счастья, того, которое никоим образом не связано со страданиями и не может ими обернуться, но связано с мудростью, с глубинным знанием или пониманием того, как все устроено на самом деле, подлинным пониманием реальности. И становится ясно, что такое счастье обрести нелегко, ибо требуется для него эта мудрость. А мудрость эта является, по сути, противоположностью нашему сегодняшнему воззрению, которое ограничено, которое сковывающее и которое связано с цеплянием за наше «я». Поэтому развитие такой мудрости и достижение такого счастья – это довольно сложный и долгий процесс.
Và như tôi thường nói, cái tâm Bồ Đề Tâm là cái tâm mong muốn cho tất cả hữu tình chúng sinh đều được hạnh phúc, và tất cả hữu tình chúng sinh được hạnh phúc có ý nghĩa rằng là không muốn cho tất cả hữu tình chúng sinh gặp phải khổ đau và sống trong khổ đau. Mà muốn phát triển được cái tâm Bồ Đề này thì chúng ta cần phải có cái trí tuệ và có cái tri kiến thanh tịnh. Cái điều này rất là quan trọng, nhưng mà để mà phát khởi được cái tâm Bồ Đề này thì không dễ dàng gì. Chúng ta thông thường rất là khó và không biết cách làm thế nào để phát triển cái tâm Bồ Đề, bởi vì cái quan kiến của chúng ta không có thanh tịnh và chúng ta thật sự cũng không có cái biết cách làm thế nào để mà có một cái động cơ Bồ Đề tâm tốt lành chân thành được.
To develop bodhicitta, first of all we need to accept there's Buddhahood. There's liberation that exists, and also we have to accept and we have to understand that sentient beings, there is a chance for sentient beings to reach that point, that stage, that liberation.
Для развития бодхичитты прежде всего необходимо признание факта существования конечной цели просветления или освобождения для всех живых существ, а также признание того факта, что все живые существа без исключения, включая нас самих, обладаем потенциалом для достижения этой высшей цели. Вот это два необходимых условия для начала развития бодхичитты.
Việc phát triển Bồ Đề Tâm đồng nghĩa với việc chấp nhận rằng cái trạng thái giải thoát của Đức Phật, trạng thái chứng ngộ của Đức Phật là có thật và hiện hữu thật sự, và mong muốn rằng tất cả hữu tình chúng sinh đều đạt đến cái trạng thái Phật quả này.
And then when we develop bodhicitta means we wish for all sentient beings to become Buddha. And I will do whatever I could, whatever I do this for sentient beings to reach that Buddhahood. That kind of motivation is a genuine bodhicitta motivation.
И таким образом подлинной мотивацией бодхичитты можно назвать искреннее пожелание от всего сердца, чтобы все живые существа обрели это абсолютное счастье, или иными словами, достигли состояния Будды или обрели просветление.
Việc phát khởi Bồ Đề Tâm có nghĩa rằng là chúng ta mong muốn cho tất cả hữu tình chúng sinh đều trở thành Phật. Và chúng ta hay là tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho cái tất cả hữu tình chúng sinh để mang tất cả hữu tình chúng sinh đạt đến Phật quả. Việc có phát khởi được cái tâm chân thành này, cái tâm chí thành chí thiết này, đấy chính là động cơ Bồ Đề Tâm.
Liberation is a concept that many religions accept. But the way Buddhist understanding of liberation is slightly different than from other religions. And we, as a Buddhist people, we understand that liberation is something that inside the inner quality, a part of the mind.
Освобождение или спасение, да, это концепция, присутствующая во многих религиозных и духовных традициях. Но в буддизме это освобождение или спасение понимается несколько иначе. Мы, как буддисты, полагаем, что освобождение – это некая внутренняя присущая нам часть, наше внутреннее качество, некая составляющая внутреннее нашего ума.
Giải thoát, nói đến việc giải thoát thì rất là nhiều tôn giáo nói về vấn đề này, nhiều tôn giáo chấp nhận về vấn đề giải thoát. Nhưng mà Phật giáo thì có cái nhìn nhận về giải thoát khác với là các cái tôn giáo khác. Và chúng ta là những người Phật tử, chúng ta phải biết rằng giải thoát là nằm ở bên trong của chúng ta, là nằm ở tự tâm của chính chúng ta.
It is also called inner peace. And it is not external thing. It is internal thing. We have to recognize that liberation is something to do in the mind, not outside in the world.
Изначально важно это понимать, что освобождение – это внутренняя характеристика наша, это наша внутренняя составляющая, это внутренний покой или внутренний мир. Это не что-то там вовне, это внутри нас.
Cái an bình nội tâm, nó không nằm ở bên ngoài, mà nó nằm ở bên trong tâm của mỗi cá nhân chúng ta. Vì thế, cá nhân chúng ta phải làm việc với nội tâm của chúng ta, chứ không phải làm việc ở bên ngoài.
The essential, the essence of the mind is a great peace, is a very genuine peace. And that is liberation. Because that peace, that great perfection of the nature of the mind is free from all these conceptional thoughts or any suffering, whatever. Therefore, it is free from all of these conceptional things like samsara or nirvana, whatever. Of course, we say this is nirvana, but nirvana, sometimes we say that is beyond of this conceptual thing. Then in this case, we say this is not really nirvana, this is not really samsara, but it is a nature.
И природа нашего ума, его сущностная природа – это великий покой или великая умиротворенность, которая запредельна или свободна от всяких дуальностей, от всяких идей, от всяких концепций. Ей чужды концептуальное мыслетворчество, дуальность, ей чужды даже такие понятия, как самсара и нирвана. Мы говорим, да, вот это самсара здесь, а вот то, чего мы достигаем, это нирвана. Но в этом состоянии, в этой умиротворенной природе ума отсутствуют даже такие понятия, и говорить в ее терминах о самсаре и нирване не имеет смысла.
Cái tinh túy của tâm của chúng ta là vô cùng an lạc, là nguồn an lạc tối thượng. Và chúng ta gọi cái nguồn an lạc tối thượng này đó là giải thoát. Và đó là bản tánh toàn hảo của tâm chúng ta. Nó thoát khỏi mọi khái niệm, mọi bám chấp, thoát khỏi mọi cái tư tưởng là Niết Bàn hay là sinh tử luân hồi. Và chúng ta thường nói đến Niết Bàn. Và Niết Bàn chính là bản chất an lành, an lạc tuyệt đối của tự tâm mỗi cá nhân chúng ta.
And then we Buddhist believe not only human beings, but all sentient beings have the same nature. And the nature of all sentient beings are pure. And therefore, there is a chance. Because the nature has not taken any depart from one's own mind. It's always there. But because the obscurations, we say dualistic thoughts, it abstracted the nature. While this nature is covered by the ignorance, then it is called samsara or ordinary sentient beings. But once we realize this and having this realization, then it is nirvana and it is enlightened people, something like that.
Как буддисты мы принимаем тот факт, что не только люди, но и все живые существа без исключения обладают этой внутренней благой природой, которая есть потенциал их просветления. То есть все мы изначально и неотделимо наделены этой природой. Вопрос то есть в том, что она омрачена или покрыта таким покровом или вуалью двойственной концептуализации различных двойственных мыслей и заблуждений. И когда она в таком состоянии, это именуется сансарой. А когда мы постигаем это, реализуем это на практике и удаляем эти омрачения двойственной фиксации концептуального мыслетворчества и заблуждения, мы называем это нирваной. Вот такова между ними разница.
Là Phật tử chúng ta tin rằng không chỉ có con người chúng ta mới có cái tự tánh tâm, có cái tâm an lạc tối thượng này, mà tất cả hữu tình chúng sinh trong sáu cõi luân hồi cũng đều có cùng chúng cái bản tánh an lạc tối thượng, cái Phật tánh này. Cho nên tất cả hữu tình chúng sinh đều có được cơ hội để đạt đến trạng thái Phật quả, để đạt đến trạng thái giải thoát và đạt đến trạng thái chứng ngộ tự tánh tâm. Vì nghiệp chướng, cho nên hữu tình chúng sinh không thấy được bản tánh an lạc tối thượng của mình, không thấy được Phật tánh của mình. Khi mà bản tánh của chúng ta bị vô minh, bị bao phủ bởi vô minh, thì chúng ta sẽ lang thang trong luân hồi sinh tử và gọi là hữu tình chúng sinh. Nhưng khi cái bản tính của chúng ta, bản tính tâm của chúng ta được vén lên, được vén cái màn vô minh, được vén đi cái màn nghiệp chướng che phủ cái bản tính tâm của chúng ta, thì chúng ta sẽ chứng ngộ được trạng thái Phật quả, hay chúng ta chứng ngộ được trạng thái Niết Bàn.
So then, when we realize that there is such a thing, such a nature that we can reach, we can achieve, then we develop our motivation in two ways. One is just wishing for all sentient beings to reach that. This is something to do with knowledge. And in the mind, you wishing very genuinely, so sincerely, that I wish all sentient beings to reach that point. This is called bodhicitta mind aspiration.
И затем существует два различных способа практики этой бодхичитты, когда мы понимаем, что существует такая благая цель и устремляемся к ней. Первый способ это будет бодхичитта намерения или бодхичитта устремления, когда мы желаем себе и всем живым существам достичь этого наивысшего состояния освобождения или просветления.
Khi chúng ta nhận thức được là tất cả hữu tình chúng sinh và chúng ta đều có cùng chung một bản tánh, đó là Phật tánh hay là tâm tự tánh giải thoát, tự tánh an lạc tối thượng, thì chúng ta sẽ mong muốn rằng là tất cả hữu tình chúng sinh và chúng ta đều có thể đạt đến Phật quả, và chúng ta phát triển cái mong muốn này bởi hai con đường. Con đường thứ nhất là mong muốn cho tất cả hữu tình chúng sinh, thật tâm mong muốn tất cả hữu tình chúng sinh đều đạt đến trạng thái Phật quả, và điều này được gọi là Bồ Đề tâm nguyện.
We, of course, human beings, ordinary people, ordinary sentient beings, usually think things for oneself. And we do not think too much of these things, and we do not think about too much about others. But we only think of us, and we think things, businesses, issues in our daily life. If we are too busy to think of these things, we do not have time. We do not know that there is such a thing. This is called ignorance or self-aggressivity.
И обычно мы пребываем в неведении, которое характеризует цепляние за свое «я», за свое «эго», за собственные интересы, себялюбием и своей корыстью. Когда мы понятия не имеем о том, что существуют такие недостижимые состояния, как просветление, освобождение, свобода от неведения и страданий, мы продолжаем заполнять свой ум этими повседневными мыслями, заботами, хлопотами, интересами, целями и достижениями.
Con người của chúng ta thì luôn luôn nghĩ cho chính cá nhân của chúng ta, và chúng ta hiếm khi và ít khi và hầu như hoàn toàn không nghĩ đến những người khác. Vì thế chúng ta luôn luôn trong đời sống hàng ngày, chúng ta bận rộn để lo cho chính cá nhân của chúng ta, và điều này nhà Phật gọi đó là vô minh, thiếu hiểu biết.
And then the second kind of bodhicitta is bodhicitta of application or engagement, which means that you not only thinking, not only wishing, but you are acting accordingly. You are acting with your motivation, means you are doing things, actually you are doing things, putting your action into things and doing that for others.
И второй тип практики бодхичитты наряду с первым типом. Первый тип у нас был бодхичитта намерения или устремления, то есть на уровне пожелания, на уровне ума. Это бодхичитта вовлеченности или конкретного действия, бодхичитта актуальная, когда мы движим ее вот этим первой практикой, намерением или устремлением, вовлекаемся, собственно, в некие активные действия, направленные на достижение просветления и приведения к нему всех живых существ.
Cái con đường thứ hai để phát triển và phát khởi bồ đề tâm đó là bồ đề tâm hạnh. Bồ đề tâm hạnh hay là bồ đề tâm hành động có nghĩa rằng là chúng ta không chỉ nghĩ và không chỉ mong muốn rằng là tất cả hữu tình chúng sinh đều đạt đến trạng thái Phật quả, mà chúng ta còn hành động để làm sao những cái ước muốn, những cái nguyện ước của mình trở thành thật sự, và đem tất cả những cái ước muốn của chúng ta vào trong hành động để làm lợi lạc cho những người khác và mang cho tất cả những người khác, hữu tình chúng sinh khác đến trạng thái Phật quả, đó là bồ đề tâm hạnh. Như vậy là chúng ta có hai, bồ đề tâm nguyện và bồ đề tâm hạnh.
So the conduct of that bodhicitta mind of application, there are many conducts, of course. Bodhisattvas, conduct of bodhisattvas is inconceivable. Is a lot. They do anything, everything for others. Anything that is possible, that is beneficial for others, they will try. That is called bodhicitta conduct.
И поведение бодхичитты, или вот это бодхичитта, действие вовлеченности, она, понятное дело, безгранична в способах своих проявления, поскольку бодхисаттва делает все, что требуется для блага живых существ, каким бы это действие ни было. Поэтому безграничны разновидности этих деяний.
Vì thế, cái đức hạnh của Bồ Đề Tâm, cái đức hạnh của Tâm Bồ Đề còn được gọi là đức hạnh của Bồ Tát. Nghĩa là cái đức hạnh đó, cái người có cái đức hạnh đó sẽ làm tất cả mọi thiện hạnh để mang lợi lạc cho tất cả hữu tình chúng sinh.
And then, for example, the generosity, giving. Bodhisattvas are pretty open-minded and has no too much attachment, very little desire for material things, so they are willing to give everything they have and to benefit others. This is called the giving generosity, the conduct of generosity.
Способов поведения — это щедрое даяние или щедрость. Бодхисаттвы отличаются тем, что не имеют цепляния за свое «я», свои корысти, поэтому они открыты и с охотностью отдают другим то, что им необходимо, соответственно, совершая вот эту первую парамиду щедрого даяния.
Và vì Bồ Tát là những người làm тất cả những cái thiện hạnh và mang tất cả những cái lợi lạc đến cho tất cả hữu tình chúng sinh, cho nên một trong những cái thiện hạnh của các ngài chẳng hạn như là bố thí, bởi vì Bồ Tát luôn luôn có cái tâm rộng mở và không có bám chấp vào tất cả những cái mong muốn vật chất, những cái nhu cầu vật chất, cho nên các ngài hay là các vị thực hành Bồ Tát dễ dàng sẻ chia cho những người khác những cái mong cầu mà họ mong muốn, và đó được gọi là đức hạnh của sự bố thí.
But giving itself is good, of course, generosity is always good. But giving for generosity that goes along bodhicitta motivation is much more great, much greater. It created such great accumulations. So therefore, generosity, the Paramita, the first Paramita, generosity is such special that comes along bodhicitta and wisdom.
И безусловно, щедрость, даяние, да, когда мы делимся чем-то с другими, это исключительно благое деяние. Однако то, что делает его непревзойденным или совершенным деянием, парамитой, это как раз присутствие в таком даянии настроя бодхичитты, когда мы движимы бодхичиттой, стремлением к просветлению и желанием привести к нему других существ, то есть наше даяние сопряжено с мудростью, сознанием, тогда это становится действительно запредельным деянием.
Dĩ nhiên, cái sự bố thí hay sự cho đi hay sự trao tặng là điều rất là tốt. Nhưng mà bố thí với cái tâm bồ đề, với cái bồ đề tâm thì công đức vô cùng lớn lao, vô cùng lợi lạc. Chính vì thế, bố thí ba la mật hay là bố thí một cách hoàn hảo có nghĩa là bố thí với cái động cơ bồ đề tâm có kết hợp với trí tuệ.
It's not about how much giving. But it's about how you give, what kind of motivation, under what kind of motivation one is doing generosity. That is the important part. That means someone is giving with bodhicitta motivation is someone is giving something correctly, accordingly. But as we do, sometimes other people also give things to people, but maybe for little reasons, maybe for beneficial for yourself or for some relatives, whatever. And therefore, it is not really the generosity that requires in Vajrayana, Mahayana traditions.
Щедрость сама по себе является достойной практикой, однако здесь, в данном контексте, важно не столько, что мы даем и сколько мы даем, да, но скорее с какой целью мы даем, или с какой мотивацией, какой ум, какой настрой сопровождает наш акт щедрого даяния. Потому что если мы даем, как обычно делают это люди в миру, ожидая чего-то взамен, ожидая какой-то выгоды для себя, для своих близких, какого-то дивиденда, то это не явится практикой щедрости в контексте Махаяны. Это не явится парамитой щедрости.
Không cần biết bạn bố thí vật chất lớn hay nhỏ và tốt hay xấu hay là như thế nào, nhưng mà cái động cơ bố thí, động cơ khi các bạn bố thí, khi các bạn trao tặng là vô cùng quan trọng. Và đây là cái cách thức bố thí vô cùng quan trọng. Khi chúng ta bố thí với cái động cơ đúng đắn và với bồ đề tâm kết hợp với trí tuệ thì đây là cái con đường vô cùng quan trọng của bố thí ba la mật. Tôi thông thường tôi thấy rằng thỉnh thoảng khi chúng ta bố thí cho ai thì chúng ta thường bố thí với cái tâm vô cùng nhỏ hẹp, với cái động cơ rất là nhỏ nhoi hoặc là vì các mối quan hệ của chúng ta. Vì thế cho nên khi bố thí chúng ta phải biết kết hợp giữa bồ đề tâm và trí tuệ. Điều này đòi hỏi trong Phật giáo Đại Thừa cũng như là trong Kim Cương Thừa.
So, it is for us not very easy to do things with very genuine motivation. Therefore, whatever we do, even though we do virtuous things, it doesn't reach the result that we wish, because there are absence. There are some necessary conditions that are absent, such as bodhicitta motivation or understanding the reality. These things are absent. So therefore, when one wants to do things according to Mahayana, the first thing we need to know, apply for is to really know what is genuine motivation, what is genuine bodhicitta, or what is genuine compassion.
Для нас сложно поддерживать во всех своих действиях должную мотивацию. Мы творим благо, но лишенные этой благой мотивации мы лишаем свои действия качества путей Махаяны, то есть они не становятся практиками Махаяны, практиками Бодхисаттвы. Поэтому очень важно изначально разобраться с тем, что такое верный настрой Бодхичитты, верная устремленность, что такое верное воззрение, как мир устроен, как все устроено на самом деле. Да? И затем уже практиковать с таким намерением, с такой мотивацией, с таким воззрением.
Thật là không dễ dàng để mà bố thí với một cái tâm kết hợp với bồ đề tâm và trí tuệ, với một cái tâm chân thành và với một cái động cơ đúng đắn. Vì thế tôi thường thấy dù chúng ta làm nhiều cái đức hạnh nhưng mà với cái tâm không có chân thành, với lại cái không có cái kết hợp với, giữa bồ đề tâm và trí tuệ, cho nên chúng ta không có được cái kết quả nhiều. Cho nên chúng ta cần phải thực hành bố thí kết hợp với cái sự hiểu biết về bồ đề tâm, kết hợp với lại trí tuệ thì chúng ta mới có kết quả tốt được. Vì thế theo Phật giáo Đại thừa, chúng ta cần phải hiểu thế nào là bồ đề tâm và thế nào là động cơ chân thành, động cơ chí thành khi chúng ta thực hành bố thí.
There are three categories, three types of giving. The first is called material gifts, generosity of giving material things, which we do sometimes. We give donations, we do things for charity, and we give food, for example, to the poor, clothes to the poor, medicine to the poor. Everyone does, and a lot of people in the world do these things. And this is called material gifts or generosity of giving material things.
И первой разновидностью щедрого даяния, или первой парамиты, является даяние материальных даров. Это наиболее очевидный вид щедрости, который всем нам знаком. Это когда мы даем там кров нуждающимся в нем, пищу голодным, какие-то материальные ресурсы, подарки. Это все материальные некие ценности, которыми мы делимся с другими ради их блага.
Trong cái sự thực hành bố thí thì có ba loại bố thí khác nhau. Cái loại bố thí đầu tiên chúng ta hay gọi là tài thí hay là bố thí về mặt vật chất, có nghĩa là chúng ta thực hành những cái việc cúng dường, hoặc là chúng ta trao tặng quà cho ai đó, hoặc là chúng ta làm các cái việc từ thiện như là cho thức ăn cho những người nghèo, hoặc là cho thuốc cho những cái bệnh nhân, hay là cho những người đang bị mắc bệnh, vân vân. Thì cái điều này được gọi là tài thí hay là bố thí vật chất.
Buddhist tradition believes that giving is a way of accumulating one's own merit. Giving, if you give things to others, then you will be able to, what say, withdraw the same result later in the future. That means we believe that many wealthy people, for example, in this life, in this world right now, they're so rich, they're very wealthy, but we believe that there's something to do, that they did something like giving or generous. They were at least one time in the past, very generous. Therefore, they are rich now. It's not only how much work they did and how much effort they put, but there's something to do with this kind of connection. This is we called interdependent origination, giving brings more wealth to you, to oneself in the future.
Буддизм верит в то, что щедрое даяние ведет к накоплению благих заслуг и благой кармы. Когда мы наблюдаем человека, богатого в этой жизни, мы верим, что он достиг этого и наслаждается теперь этими условиями богатства и изобилия не только в силу своего упорства и, так сказать, упорной работы и активности в этой жизни, но во многом в силу того, что в прошлом он совершал акты щедрости, был щедро делился материальными ресурсами с другими, создал благую карму и теперь переживает ее благие плоды. Таким образом, действие щедрости, щедрого даяния создает кармические результаты, то, что в буддизме мы называем взаимозависимым порождением или происхождением, когда схожие причины порождают в будущем, в будущих жизнях схожие плоды.
Truyền thống Phật giáo tin rằng cái con đường bố thí là cái con đường để chúng ta tích lũy rất là nhiều công đức, và họ tin rằng là nếu như chúng ta cho ai được điều gì thì chúng ta sẽ nhận được cái đấy. Cho nên tôi thường cho rằng là có rất là nhiều người giàu và rất là nhiều người giàu ở trên thế giới, thì chắc chắn rằng những cái người giàu này hiện nay họ giàu là trong quá khứ họ đã từng bố thí và đã từng thực hành cái hạnh bố thí, hoặc đã từng thực hành những cái sự bố thí, những cái đức hạnh liên quan đến sự bố thí, cho nên ngày nay họ mới giàu. Dĩ nhiên là ta không biết là họ nỗ lực bố thí trong quá khứ bao nhiêu, họ bố thí cho ai, và cách thức họ bố thí như thế nào, nhưng mà hiện tại nay họ giàu, tức là chúng ta biết được rằng trong quá khứ họ đã có thực hành, hoặc là đã có tu tập, hoặc là họ đã có làm những cái việc liên quan đến bố thí.
The use of giving, or the idea of giving, is not only for the receiver, but it has something, it will benefit the giver as well. This is the idea of giving, the benefit of giving.
И таким образом, сама идея щедрого даяния, когда мы делимся чем-то с другими, состоит не только в том, что мы приносим этим пользу одариваемому человеку, то есть тому, с кем мы делимся, но также в этом есть великая польза и для самого дающего, поэтому следует об этом понимать, и практика это выполняется также и с этой целью.
Khi chúng ta thực hành bố thí, thì chúng ta nghĩ rằng là những người mà nhận được cái đồ bố thí thì sẽ lợi lạc hơn, sẽ được lợi lạc. Nhưng mà thật sự ra, cái người mà bố thí, cái người mà trao tặng cái sự bố thí cho người khác, cái lợi lạc của họ nhận được là lớn hơn.
And then there is the generosity of Dharma. If someone gives teachings or introduce teachings to people and tells to people what to do, what should be done, what should not be done, these things, this is called giving or gift of Dharma.
Следующей разновидностью щедрого даяния является дарение дхармы, или щедрое даяние дхармы, советов, наставления. Когда кто-то, например, дарует формальные учения, наставляя людей, как следует практиковать, или дает им советы, как поступать или не поступать в той или иной ситуации в соответствии с дхармой. Все это является вторым видом такой нематериальной щедрости.
Cái loại bố thí thứ hai tiếp theo tài thí đó là pháp thí. Pháp thí có nghĩa rằng là chúng ta dạy giáo lý, hoặc là truyền trao giáo lý, hoặc là hướng dẫn giáo lý cho mọi người, hoặc là dạy dỗ mọi người điều này nên làm, điều kia không nên làm, thì cái điều này được gọi là pháp thí hay là bố thí pháp.
And then there's generosity or giving of protecting others from fear, which means we nowadays a lot of people, especially Buddhist people, they do release animals, release fish, whatever, and to protect lives from danger, from dying, from death. This is called this is the third kind of giving.
И затем третья разновидность щедрого даяния – это дарование защиты от страха или от угрозы. Буддисты практикуют такие практики, как освобождение жизни, когда, например, покупаются обреченные на забой животные или рыба, и они выпускаются на свободу, таким образом сохраняется их здоровье и жизнь. Так можно даровать эту защиту от страха или от угрозы.
Cái loại bố thí thứ ba là vô ý thí, hay là bố thí cái sự không sợ hãi, hay là bảo vệ ai đó thoát khỏi những cái sợ hãi, như là chúng ta thực hành các đức hạnh như là phóng sinh, hay là cứu giúp các cái loài súc sinh sắp bị giết, hay là cứu mạng những loài súc sinh sắp bị chết, hay là đang gặp cảnh hiểm nguy, đang gặp cảnh đe dọa và đang gặp cái cảnh chết chóc xảy ra, thì chúng ta giúp đỡ cho họ, cứu giúp cho họ, và điều này được gọi là vô ý thí.
And then there's the discipline. Also, it is a conduct of bodhicitta. Of course, discipline, it is taught in Hinayana as well. But here, when we talk about six Pajiparagadas, the discipline in this contract is Mahayana discipline, which means, of course, to take vows of monks or ordinary, whatever, take refuge vows, for example, take commandment, not killing, these things, this is called discipline. And doing this is for others, mainly for others benefit, beneficial, benefit others, that is called conduct or discipline.
Затем следующие параметры именуются параметры дисциплины или этики, нравственности. Дисциплина бывает, присутствует в различных традициях буддизма, естественно, также и в хинаянских или тхеравадинских традициях. Здесь же мы поговорим о дисциплине Махаяны, в ее махаянском понимании, когда все наши этические действия, те обеты, которые мы на себя принимаем, будь то обеты монаха, мирянина, монахини, либо обеты не лишать жизни и прочие нравственные обязательства, направлены на служение другим, на помощь другим. То есть, опять же, пронизаны мотивацией бодхичитты. Такова дисциплина по пониманию Махаяны.
Và tiếp theo cái lục độ cái ba la mật thứ hai đó chính là trì giới. Và trì giới cũng là một đức hạnh tốt lành của việc phát triển bồ đề tâm. Thông thường khi chúng ta nói đến những ai trì giới thì chúng ta nghĩ rằng là những người đó tu theo cái truyền thống của Phật giáo tiểu thừa hay là truyền thống của Hinayana. Nhưng mà khi chúng ta nói trì giới ở đây thì trong lục độ này thì thuộc về truyền thống của Đại thừa. Và những cái vị tu sĩ hay là những vị cư sĩ thọ những cái giới luật để mà phát triển cái đức hạnh về giới luật, họ không những là phát triển cái đức hạnh cá nhân họ mà còn họ còn bảo toàn và làm lợi lạc cho những hữu tình chúng sinh khác.
There are again three types or three categories of discipline. But then the first thing, or the important part, is action on behalf of sentient beings. That means to mainly doing this for others to benefit others, and this is doing for others so that others, all sentient beings, being like having good discipline and following good path and avoiding bad actions and doing more virtuous things. This is the main idea of taking vows for discipline.
И первым типом дисциплины является дисциплина служения во благо других. То есть это принцип, что все наши деяния этические или нравственные, которые мы обеты принимаем на себя, то есть все формы дисциплины, которые мы практикуем, направлены на принесение пользы другим, воздержание от неблагих поступков и создание максимального блага.
Có ba loại, có ba cái loại trì giới khác nhau, và cái loại trì giới đầu tiên là vô cùng quan trọng và được gọi là quan trọng nhất, đó là chúng ta hành động và cư xử tốt đối với lại là người khác. Và chúng ta phải hành động và cư xử theo cái con đường của giới luật, tránh làm những cái hành động xấu. Rồi đó là cái ý nghĩa của việc trì giới.
And also, it is also called gathering the virtues Victorian. Gathering virtues things together. Means when you have good discipline, then you are not making any mistakes. Means you are building a lot of virtues things. Having good discipline itself is good virtuousness. So that is called gathering the virtues, Victorian, or virtuous things together.
Второй тип – это собирание добродетелей. Дисциплина сама по себе – добродетельная практика, но здесь мы вовлекаемся в различные активности, которые накапливают для нас благую карму или собирают добродетель, приумножают благо.
Và cái việc trì giới này cũng được gọi là cái việc bảo vệ.
Like the Buddha himself, when he developed his bodhicitta first, then of course he knows that will take a lot of time to really reach that result. But he was willing to. At the same time, he think it is okay. It was okay to do this. Means he has the patience of undertaking pain. He's prepared for these difficulties. And as we are, we do not like these things. We want to do things happily, and we do not want any suffering. Even though we are doing Dharma practice, we are doing some things for others, but we wish that, oh, myself is okay. I hope I will not be under a lot of suffering or pain. This is not a good way of thinking. When we practice bodhicitta, means we have to prepare ourselves to accept any kind of situation.
Будда Шакьямуни, когда он впервые развил бодхичитту, он ее когда-то развил впервые, да, на своем пути, он понимал, сколько это может занять и какими тяготами и лишениями это может быть связано на пути, но, тем не менее, он, развив это терпение к сложностям, терпение к трудностям, к страданиям, проделал весь этот путь, и так же следует поступить и нам. Мы же, вступая на путь, обычно надеемся где-то в глубине души, да, что для нас он будет легким, что нам не предстоит испытать никаких особых трудностей, тягот и лишений. Однако следует развить в себе этот вид терпения и быть готовым претерпеть все, что встретится нам на пути, все, с чем предстоит работать.
Ngay cả Đức Phật, khi Ngài phát triển Bồ Đề Tâm, Ngài cũng biết rằng là phải trải qua rất là nhiều thời gian mới có thể đạt đến cái trạng thái Phật quả như Ngài mong muốn. Nhưng mà Ngài vẫn quyết tâm vượt qua những cái chướng ngại này, vì có nghĩa rằng là Ngài đã nhẫn nhục đối diện với tất cả những chướng ngại trên con đường thành đạo của Ngài. Nhưng mà đối với chúng ta thì rất là khó, bởi vì chúng ta khó vượt qua những chướng ngại. Ngay cả trong đời sống này, chúng ta muốn mọi sự rất là dễ dàng, mọi sự rất là nhẹ nhàng, và luôn luôn tránh đối diện với những cái chướng ngại, tránh đối diện với những cái khổ đau. Ngay cả khi chúng ta thực hành các cái pháp tu tập, chúng ta cũng mong muốn thực hành các cái, khi chúng ta tu tập thì chúng ta mong muốn là gặp những cái hoàn cảnh thuận lợi, những cái hoàn cảnh thuận tiện, và luôn luôn chúng ta né tránh những cái hoàn cảnh khổ đau hay là những cái nghịch cảnh. Chính vì thế, khi chúng ta đã là người tu tập và thực hành nhẫn nhục ba la mật, chúng ta cần phải chấp nhận tất cả những chướng ngại xảy đến đối với chúng ta, và tất cả những cái hoàn cảnh hay là những cái nghịch cảnh bất thiện đời đến với chúng ta để thực hành phát triển Bồ Đề Tâm.
Another patience that is of not caring about how to harm doors means patience that ready to accept any reaction, any reply from anyone. For example, if you are doing something good, if you are very kind to someone, in return, someone is harmed to you, attacking to you, but you happily accept that. Not upset, but happily to accept that. But still not losing the mind that, the visions that helping the person. So this is very important part.
Следующий очень важный вид терпения – это терпение не отмщения или как бы смиренного приятия агрессии и вреда, причиняемого другим. То есть, когда кто-то злонамеренно настроен по отношению к нам, причиняет нам какой-то моральный, там, материальный, физический вред, это не впадать в ярость, не впадать в настрой отмщения этому человеку, но продолжать поддерживать в уме намерение принести ему пользу, помочь ему и терпеливо взаимодействовать с таким причинителем вреда. Вот очень важный вид терпения.
Và cái nhẫn nhục tiếp theo là gọi là vô sanh nhẫn, nghĩa là chúng ta không quan tâm đến bất kỳ cái hoàn cảnh nào xảy ra đối với chúng ta chấp nhận tất cả, nhẫn nhục với tất cả những cái thuận duyên, nghịch duyên, mọi nhân duyên dù tốt hay dù xấu, dù thuận hay dù nghịch, dù người ta hãm hại chúng ta hay người ta đối xử tốt với chúng ta, bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta cũng đều vui vẻ mà chấp nhận những cái hoàn cảnh đó mà không lui sụp cái tâm bồ đề, không lui sụp cái bồ đề tâm của chúng ta, và cái nhẫn nhục này được gọi là vô sanh nhẫn.
And then another patience, kind of patience is patience of certainty in the Dharma. Means you're certain the Dharma will work. Patience is good, bodhicitta is good. We have to, someone has to have this kind of confidence in the Dharma. This is called patience, certainty in the Dharma.
И следующий вид терпения — это так называемое терпение непоколебимой уверенности в Дхарме, когда мы убеждены до глубины сердца, что щедрость — это благо, терпение или смирение — это благо, и все остальные деяния бодхисаттвы — это благо, мы непоколебимо уверены в этом и практикуем их. Вот это следующий важный вид терпения.
Và thêm một cái nhẫn nữa là khi chúng ta đã hiểu biết được cái giá trị của giáo pháp thì và cái mục đích của chúng ta là tu tập để đạt đến Phật quả, thì chúng ta luôn luôn nhẫn nhục trong cái việc tu tập của chúng ta, và với niềm tin vào giáo pháp, với niềm tin vào chân lý, và chúng ta vượt qua tất cả mọi nghịch cảnh và vẫn không bao giờ lui sụp cái tâm bồ đề của chúng ta.
And in diligence. Diligence is very important also. Without diligence, there is no achievement, there is no result of anything, especially Dharma practice. Because it takes a lot of effort to really reach that point, to really get that kind of result. Therefore, diligence is very important.
И следующая парамита, четвертая, это энтузиазм или радостное усердие, прилежание, старание, по-разному можно ее переводить, также является очень важным фактором, поскольку та цель, которую мы перед собой ставим, она действительно объемно масштабная, и для достижения этой цели требуется масса времени, усилий и продвижения по этому пути. Поэтому нам необходим энтузиазм, нам необходимо радостное усилие для достижения этой цели.
Cái độ thứ tư của trong lục độ ba la mật đó là tinh tấn ba la mật, hay là sự siêng năng tuyệt hảo. Sự siêng năng tuyệt hảo là nếu như chúng ta không có cái sự siêng năng, không có cái sự tinh tấn, thì chúng ta sẽ không bao giờ đạt đến kết quả. Và đặc biệt là trong tu tập, nếu như chúng ta không tinh tấn và không siêng năng trong cái việc thực hành và tu tập giáo pháp, thì chúng ta sẽ không bao giờ đạt đến trạng thái Phật quả cả. Cho nên đối với những hành giả thực hành giáo pháp của Đức Phật và thực hành pháp, thì cái việc tinh tấn là đòi hỏi vô cùng.
It is always a problem for us to not have enough diligence, because the laziness is very strong for us to really develop anything, especially in the Dharma. Laziness brings everything down. Everything, laziness slows, makes everything slow. So that is a problem. And as the master, great master Drupa Khenle says, the Buddha, because your diligence, at the beginning you and me the same, but in the second time you are very diligent, and now you are the Buddha, now I have to pay my homage to you because of your diligence. So diligence is very important.
Итак, энтузиазм, усердие на пути — это очень важный фактор, это то, чего нам, как правило, не хватает в силу нашей лени, в силу нашей инертности. Лень особенно применительна к практикам дхармы, когда нам необходимо практиковать, медитировать, у нас всегда присутствует лень, и энтузиазм нужен, чтобы преодолеть эту инерцию и преуспеть на этом пути. Известный тибетский мастер Трупа Кунле говорил в свое время, ну, есть известное его такое высказывание, когда он, так сказать, склонялся перед образом Будды, он говорил, что ты, Будда, и я изначально были одинаковыми, но затем ты проявил энтузиазм, проявил усердие, да, был усерден, а мне этого не хватало. И вот поэтому теперь ты объект поклонения, а я поклоняющийся тебе. То есть таким образом он обозначал важность усердия.
Thông thường, chúng ta thường hay làm biếng và không siêng năng, không có tinh tấn, nhất là trong vấn đề thực hành giáo pháp. Chúng ta thông thường và luôn luôn bận rộn với những công việc của thế gian và chúng ta bận rộn với việc chăm lo đời sống thế gian, cho nên chúng ta không tinh tấn trong thực hành giáo pháp. Chúng ta cần phải hiểu rằng Phật với chúng ta, Đức Phật và với chúng ta, trong lúc đầu tiên, Ngài cũng như chúng ta, nhưng mà nhờ tinh tấn, Ngài đã đạt đến trạng thái Phật quả, còn chúng ta thì không. Cho nên chúng ta phải đặt cái tinh tấn và nỗ lực hết sức vào việc thực hành Pháp.
And then there's the samadhi or mental stability. We can say that. A mind that is very stable, very calm. A mind that that stays with object, without moving, that is called samadhi. And it is also very important because our mind is always distracted and always moving a lot. And we cannot focus on this and that even 1 second or 1 minute. Because the mind is run away all the time. So it is difficult to control the mind and it is difficult to bring mind back to the position. So therefore, mind stability is very important.
Итак, следующая, пятая парамита, Дхьяна парамита, не менее важна, поскольку она состоит как раз в концентрации, в полном сосредоточении или фокусировке ума. По сути, это форма самадхи. Самадхи — это ум, направленный в единый, такой собранный, в единый фокус и направляемый на избранную нами благую цель, на практику, на что угодно. Обычно ум наш крайне рассеян, он увлечен какими-то мыслями, воспоминаниями, планами, отвлекается на различные объекты, и мы совершенно не можем им управлять. Он дикий, он неуправляемый. Именно в ходе развития вот этой дхьяны или самадхи, этой пятой парамиты, мы учимся фокусировать свой ум и направлять его по желанию на избранные объекты.
Cái ba la mật thứ năm trong lục độ ba la mật đó là thiền định ba la mật. Thiền định hay còn gọi là sự tập trung tâm thức để cho chúng ta có một cái tâm tĩnh lặng và cái tâm của chúng ta tập trung vào một đối tượng không có lay động. Thông thường thì tâm của chúng ta hay bị sao động nhiều và không được một giây an định bất cứ lúc nào. Cho nên cái tâm của chúng ta vô cùng khó điều khiển. Việc tập trung tâm thức hay việc thiền định hay samadhi có nghĩa là mang tâm của chúng ta trở lại và làm cho tâm của chúng ta ngày càng kiên định hơn, ngày càng tập trung hơn. Điều này rất là quan trọng.
How do we make the mind stable? How do we create a mind stability? We have to focus and we have to work pretty hard to do this. And then we have to have these three conditions to do that. The first thing is mindfulness. Mindfulness means that you are mindful that you know whether your mind is moving or not. So that is mindfulness. It is very important. Being not mindful means we are distracted. We already lost the strength of the mind, the stability of the mind, already lost. So therefore, mindfulness brings the awareness that we know, we are able to know whether the mind is stable or not, what is going on in the mind. We see that clearly. That is called mindfulness.
Итак, как же мы развиваем эту концентрацию или фокусировку ума, дхьяну или самадхи? Мы развиваем ее посредством Это довольно трудная, упорная, долгая практика внимательности. Первый фактор развития этой фокусировки – это внимательность, да, или памятование. Памятование или внимательность – это означает осознанность, осознавание нами того, внимательны мы или нет, отвлеклись мы от объекта или пребываем по-прежнему на нем. Когда мы развиваем эту осознанность, тогда у нас присутствует эта внимательность или памятование.
Làm thế nào để cho tâm của chúng ta trở nên kiên định? Chúng ta cần phải chú ý vào tâm của chúng ta và tập trung hết sức nỗ lực và vào tâm của chúng ta. Và cái điều kiện để mà tâm của chúng ta được kiên định đó là chúng ta phải có chánh niệm. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là ta biết tâm của ta như thế nào, tâm của ta vọng động hay là tâm của ta đang sao động, tâm của ta trong tình huống thế nào, chúng ta phải biết rất là rõ. Và tâm không chánh niệm là cái tâm mà nó bị phóng tâm ra ngoài, nó bị lôi cuốn bởi những cái hình sắc ở bên ngoài và đánh mất cái sự kiên định của tâm. Cho nên nhờ có chánh niệm chúng ta mới có tỉnh thức và mới biết được là tâm của chúng ta kiên định hay là sao lãng sao động.
So when we meditate, then these three things I mentioned are very important. The first thing is mindful or mindfulness and attention or attentiveness and care or carefulness. These things are very important. Without this, it is difficult for us to have a good meditation, very stable meditation. So, mindful means to remember. Attention, attentiveness means to know, to aware at the moment the mind, what is going on in the mind. Care means to be careful, not losing strength, the stability, or I cannot have any other thoughts, something like that, to be careful.
Итак, когда мы медитируем, пытаясь развить вот эту вот фокусировку внимания, эту дхьяну, эту пятую параметру, очень важны три фактора, которые я вкратце упомянул. Первое — это памятование, когда мы, собственно, помним объект, удерживаем с ним связь, не отвлекаемся ни на что иное, на другие мысли или объекты. Второе — это наша бдительность ума, который следит постоянно за тем, а не отвлеклись ли мы. Это какой-то внутренний сторож, да, который должен давать нам сигнал, как только мы отвлеклись на что-то иное. И затем третий фактор — это забота. Забота о том, что мы делаем. То есть мы все время с интересом пытаемся присутствовать на объекте, возвращаем свой ум всякий раз, когда отвлеклись. То есть такое заботливое бдительность и внимательность или памятование об объекте.
Khi chúng ta thiền thì có những điều đòi hỏi chúng ta là một là chúng ta phải chánh niệm, hai là chúng ta phải chú ý và cực kỳ quan tâm. Nếu mà không có cái sự chánh niệm, không có chú ý và không có quan tâm tập trung thì chúng ta không thể nào mà có cái sự tập trung thiền định được. Sự chánh niệm là gì? Chánh niệm là chúng ta nhớ rất là rõ và hiểu biết rất là rõ và tỉnh thức rất là rõ về cái tâm hiện tại của chúng ta. Và chúng ta chú ý và quan tâm là gì? Chú ý và quan tâm là chúng ta luôn luôn không có để cho cái tâm tỉnh thức của chúng ta bị mất đi, bị lui sụt đi. Chính vì thế cho nên trong thiền chúng ta cần có hai điều kiện. Một là chánh niệm, tức là sự hiểu biết và tỉnh thức về giây phút hiện tại. Và hai là sự chú ý, sự quan tâm, không để cho cái tâm của chúng ta nó bị lưu sụp hay nó bị phóng đãng.
In the final one is called wisdom. Wisdom is knowledge, not only a knowledge, but a special knowledge. It is said sometimes discriminated awareness. One is able to distinguish between good and bad. What causes brings what results. To know this relationship is called knowledge or wisdom.
Мудрость, шестая парамита или праджня парамита. Это форма знания, мудрость — это знание. Это не какое-то обычное знание, но это возвышенное знание. Знание, которое есть ясность относительно, ее также иногда именуют различающей осознанностью, да, или различающим знанием. Это знание, которое способно различить, что есть благое, что есть дурное, которое способно различить, а что есть истина, что есть ложно, что следует практиковать, что следует оставить.
Và cái ba la mật cuối cùng đó chính là trí tuệ ba la mật. Trí tuệ được coi như là kiến thức, nhưng nó không phải là cái kiến thức thông thường mà là kiến thức siêu tuyệt, kiến thức đặc biệt. Cái kiến thức này, cái tri kiến này là cái sự biết phân biệt được cái nguyên nhân và kết quả. Cái chúng ta làm cái nhân gì sẽ cho ra cái kết quả gì.
And then how do we create, how can we have this kind of knowledge and wisdom? There are two or there are three conditions to develop wisdom. The first thing is hearing teachings of the Buddha over and over, and the discriminator awareness from that hearing. That's the first one.
Каким способом мы обретаем эту мудрость, развиваем в себе эту мудрость, это различающее осознавание? Есть три основных способа. Первый из них — это так называемое слушание. Когда мы изучаем, слушаем, читаем раз за разом многократно учения дхармы и понимаем из них, обретаем из них эту распознающую осознанность, что есть благо, что есть дурное, каковы причины, каковы последствия и тому подобное.
Làm thế nào để chúng ta phát triển trí tuệ? Có ba điều kiện để chúng ta có thể phát triển trí tuệ. Điều kiện đầu tiên đó chính là chúng ta văn hay là chúng ta lắng nghe giáo lý. Và không những chỉ lắng nghe giáo lý một lần mà chúng ta phải lắng nghe giáo lý liên tục, lặp đi lặp lại nhiều lần và luôn luôn tỉnh thức trong cái sự lắng nghe giáo lý.
We say wisdom or knowledge is something that it is born inside. We know that. So the three types of this wisdom, this knowledge, were born inside by different conditions. One is the first thing, one is from hearing, from studying. Second thing is thinking. Because when we do not hear things, that is good, this is bad, then we do not know. Once we hear which is good, which is bad, and then we are able to think why that is good, why that is bad, and to think, and that sort of created a knowledge, understanding, that is called the discriminative awareness, born of thinking.
Итак, посредством вот этого первого способа слушания мы получаем эту мудрость или знания, проистекающие из слушания. Следует помнить, что всякое знание или мудрость — это некий внутренний фактор, да, рождающийся внутри нас самих с помощью каких-то с опорой на какие-то внешние условия, например, на слушание, на получение информации. Далее, что мы делаем, получив какую-то информацию посредством слушания или чтения? Мы ее осмысляем, да? Мы размышляем над ней, обдумываем ее и решаем, если вот сказано, что так хорошо, а так плохо. Почему так хорошо? И какой вред от вот этого второго действия, да? Мы размышляем, понимаем и обретаем второй вид мудрости или различающего осознавания, которое именуется происходящее из размышления или из осмысления.
Và chúng ta thường nói là trí tuệ hay là kiến thức, nó sinh khởi ở bên trong của chúng ta. Và như tôi nói, có ba điều kiện để sinh khởi trí tuệ. Thứ nhất là nhờ lắng nghe, là nhờ văn. Và cái thứ hai là nhờ suy nghĩ hay là nhờ tư duy. Khi chúng ta nghe xong rồi, chúng ta phải tư duy xem những cái điều đó là tốt hay là xấu. Sau đó chúng ta sẽ hiểu được điều này là tốt, điều này là xấu. Và chúng ta sẽ phát triển cái trí tuệ nội sinh ở trong cá nhân của chúng ta. Chính vì thế, cái việc suy nghĩ và tư duy cũng là một quá trình để phát triển trí tuệ.
And the third one is a knowledge which is born of meditation. So first thing we hear what is good and what is being, like what, and then we are thinking, and Because we think deeply, carefully, clearly, we know something. But now we have to explain that, whether it is true or not, again. So we meditate on that. And meditate on that regularly, and then we will see the result. Like we meditate on emptiness, for example, regularly. Once we are used to doing that, then we are sort of very comfortable doing that, and we are familiar with the object of emptiness. So that is called knowledge that is born of meditation.
Затем третья разновидность на этом пути обретения мудрости или различающего знания – это так называемое знание, проистекающее из медитации. А здесь мы то, что услышали, прочитали раньше, узнали, что что-то хорошо, что-то плохо, осмыслили собственной логикой, анализировали, изучили и убедились на интеллектуальном уровне, что да, это плохо, а это хорошо, или это истина, это ложно. Затем нам необходимо пережить это на собственном опыте от первого лица или в прямом непосредственном переживании. Тогда мы берем это понимание, это внутреннее знание как объект медитации и фокусируем на нем ум, достигая прямого переживания той или иной истины. Например, если мы возьмем пустотность, да, мы узнали о ней изучение, обдумали, решили, что действительно это природа реальности. Затем мы начинаем медитировать на пустотности и достигаем ее прямого медитативного переживания, порождая таким образом третий вид мудрости, мудрость, проистекающую из медитации.
Và cái tuệ thứ ba của trí tuệ ba la mật đó chính là chúng ta phải có tu tuệ hay là chúng ta phải thực hành thiền định. Sau khi chúng ta lắng nghe rồi, chúng ta cần phải tư duy, mà không phải tư duy đơn thuần, mà chúng ta phải tư duy một cách kỹ lưỡng và một cách sâu xa, và đến khi chúng ta có được cái sự hiểu biết rõ ràng. Nhưng mà đã có cái sự hiểu biết rõ ràng rồi, chúng ta cần phải thực nghiệm, chúng ta cần phải thực hành để có cái kết quả. Chẳng hạn như là khi chúng ta thiền về tánh không, thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải nghe nói về giáo lý tánh không. Sau đó chúng ta phải suy nghĩ, phải tư duy rất là kỹ lưỡng về cái giáo lý tánh không này để có thêm cái sự hiểu biết. Và sau đó, để muốn thực chứng cái giáo lý tánh không này, chúng ta cần phải thực hành, cần phải kiểm nghiệm và cần phải tu tập. Cho nên đó là cái trí tuệ thứ ba, của cái tuệ thứ ba gọi là tu tuệ trong trí tuệ ba la mật lục độ thứ sáu.
So now we can say this way. Our mind has two aspects. One is we can call bodhicitta, motivation, and one is we can call wisdom. But nowadays, now, since we have this ignorance and mental distractions very deep in the mind, we are not really able to reach that. But if we are willing to do these kind of practices, to go through these practices, then we are able to dig that nature, to see that nature. Six paramitas are equally very important, but the first important, the most important of six is so-called wisdom. But of course wisdom cannot brings the Buddhahood itself, but it has to combine with bodhicitta. So Buddhahood is depend on bodhicitta and wisdom equally.
Итак, мы можем сказать, что в нашем уме присутствуют на пути вот эти два основных фактора, которые мы развиваем. Первый – это мотивация, это устремление, это то, что нами движет, это бодхичитта, или просветленный настрой, принесение блага всем существам. И второй фактор – это фактор мудрости или этого различающего знания. И на пути, если мы желаем развить в себе эти два ума, два разновидности, две разновидности просветленного ума, мы вовлекаемся в шесть запредельных деяний бодхисаттвы или в шесть парамит. Если выделять какую-то одну парамиту и спросить себя, какая из них самая важная, безусловно, самой важной будет парамита мудрости и вот этого достоверного знания о реальности, постижения реальности. Но следует понимать, что к состоянию Будды, к просветлению, одна лишь эта парамита не способна привести. И должны всегда сопутствовать парамиты первых пяти разновидностей. Это просветленные деяния бодхисаттвы, направленные на принесение боли живым существам. И лишь в тандеме, лишь в совокупности эти два фактора смогут привести нас к конечной цели. Поэтому важны все шесть парамит.
Vì thế, chúng ta có thể nói theo cách này, tâm của ta là Bồ Đề tâm, tâm Bồ Đề, hay là tâm giác ngộ, hay là tâm trí tuệ. Bởi vì vô minh, cho nên chúng ta không thấy được bản tính tâm của chúng ta. Xuyên qua việc thực hành lục độ ba la mật, thì chúng ta sẽ đạt đến cái trạng thái này. Nhưng mà ngay trong lục độ ba la mật, bản thân năm ba la mật đầu tiên sẽ không được thực hành hoàn hảo nếu thiếu cái độ thứ sáu, đó chính là trí tuệ ba la mật. Nhưng mà nếu mà chỉ thực hành riêng trí tuệ ba la mật không, thì tự bản thân nó cũng không đủ để đạt đến Phật quả. Chính vì thế, muốn đạt đến Phật quả, chúng ta cần phải có kết hợp giữa trí tuệ và lòng bi mẫn, hay nói cách khác hơn là Bồ Đề tâm kết hợp với trí tuệ, thì chúng ta mới có thể đạt đến Phật quả một cách hoàn hảo được.
Of course, Mahayana is a great tradition. It's a very large tradition. And then what makes Mahayana is these six paramitas. So it is a great subject. In Tibet, the tradition for monastic tradition in Tibet, the education system of monasteries in Tibet, that Mahayana, these particular subjects in the six paramitas, we studied this for six years at least. So this is very large. But we, everyone here today, we just went through very briefly and very simple way. But I think people can have some ideas of what it is, what they are.
Махаяна является весьма обширной и богатой традицией. И вот это учение о шести парамитах или запредельных деяниях бодхисаттвы является стержнем традиции Махаяны. Следует понимать, что в монастырях, изучая богословие, изучая буддийскую философию, монахи тратят порядка 6 лет, как минимум, на этот стержневой предмет, на 6 парамит. То, что мы позволили себе сегодня, это был лишь такой поверхностный экскурс для того, чтобы вы смогли представить себе примерно, о чем эта тема, что такое эти 6 парамит, и получить с ними такое первое знакомство.
Như chúng ta biết, truyền thống Đại Thừa Phật Giáo là truyền thống vô cùng vĩ đại. Và cái gì là cái để tạo nên truyền thống của Phật Giáo Đại Thừa? Cái gì tạo nên tư tưởng Đại Thừa? Đó chính là lục độ Ba La Mật. Và là lục độ Ba La Mật chính là chủ đề mà tôi trao truyền và tôi thảo luận với các bạn ngày hôm nay. Ở tại Tây Tạng, ở các cái tu viện khi mà học về lục độ Ba La Mật này và cái chủ đề lục độ Ba La Mật này, thì các học viên cũng như các tu sĩ phải được học và trong vòng 6 năm. Cho nên hôm nay tôi chỉ nói với các bạn về lục độ Ba La Mật một cách vô cùng tóm tắt và đơn giản, và tôi hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu được một phần nào ý nghĩa và nội dung của lục độ Ba La Mật.
Since the time is over for the morning, I think everyone should take a break. We can start now.
Давайте прервемся на обед.
Да, bây giờ. Và bây giờ chúng ta có thể nghỉ giải lao để ăn trưa. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe.